Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trượng, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch đại đức trụ trì và kính thưa toàn thể quý thiền hữu nam nữ Phật tử hiện diện trong khóa tu 3 ngày ngắn ngủi ở tại chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đây là cái dịp đầu tiên mà Hạnh Tuệ được sang Âu Châu để hoằng pháp. Và khi thấy trong danh sách tên là Hạnh Tuệ thì quý Phật tử đều nghĩ là thầy Hạnh Tuệ ở bên Ấn Độ hết. Và khi tới gặp Hạnh Tuệ thì ngỡ ngàng, tưởng đâu là gặp được người quen, ai ngờ đâu toàn là người xa lạ. Kính thưa quý Phật tử, cái cảm giác đầu tiên mà khi chúng tôi đến Âu Châu đó là thấy tất cả những người Phật tử rất là siêng tu hành, và nhất là cái chánh điện ở tại tư gia của quý Phật tử rất là khác với ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam của mình. Cái ở tư gia của quý Phật tử ở Âu Châu này, và chúng tôi đã có dịp đến nhà của quý Phật tử đó, thì cái nhà nào cũng dành căn phòng đẹp nhất, rộng rãi nhất, thoáng mát nhất để đặt cái bàn thờ. Và cái bàn thờ đó không phải chỉ có một tượng Phật nhỏ đâu, mà cái tượng Phật chính đó giống như ở chùa vậy, cũng lớn như vậy, cũng sơn son thép vàng, đôi khi một bức tượng tới mấy chục ngàn đô, chứ không phải chỉ vài ba ngàn. Và cái chánh điện đó còn có đầy đủ Phật Quan Âm, Phật Địa Tạng và nhiều nhiều thứ lắm, chân đèn, lư nhang. Đại khái nói chung là nếu như dùng cái tư gia của quý vị làm một cái cốc cho quý thầy, quý cô nhập thất thì cũng quá là tuyệt vời. Cái nữa là con người, cái mối quan hệ, cái mối giao tế, cái tính chất người nó rất là dung dị, rất là bình, rất là gần gũi. Mà cái mối quan hệ giữa tăng ni, giữa thầy, giữa trò, giữa thầy và Phật tử cũng gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn, khắng khít với nhau hơn. Túm lại là trong giáo hội cũng đoàn kết hơn. Và cái đó là cái mà chúng tôi nhìn thấy các chùa ở Âu Châu này có được, mà ở cái xứ Mỹ của chúng tôi không có thấy. Cái đó là cái mà quý Phật tử biết là tìm không còn đâu, và ráng giữ gìn cái đó, cái mối đoàn kết giữa các chùa, giữa các Phật tử, giữa thầy trò. Cái đó là cái chính. Cái đạo làm người là cái gốc, và sau đó hệ nói tới cái đạo lý giác ngộ. Và một điểm nữa, ở đây, ở Âu Châu, những thanh thiếu niên, những đứa trẻ ở đây hoặc là quý Phật tử cũng vậy, nói được nhiều thứ tiếng hơn. Nói rất là nhiều thứ tiếng. Ba ngoại ngữ là chuyện bình thường, ít nhất là ba ngoại ngữ nói lưu loát, đó là chuyện rất là bình thường của một người ở đây. Thì điều đó quả thật là một điều ngưỡng mộ của những người mà ở làng quê cày sâu cuốc bẫm, gọi là cái gốc rạ như chúng tôi. Và xin thưa tất cả quý vị, điều ngưỡng mộ nữa đó là Hòa thượng Phương Trượng, đó là một bậc thạch trụ Tòng Lâm ở nước Đức này, đi qua đây từ rất sớm, và một thân một mình cùng với lại những người tị nạn đầu tiên, để thành lập giáo hội, thành lập những chi hội, và để rồi Phật giáo bén rễ ở khắp Âu Châu này nói chung. Và riêng cái viên giác này từ năm 1978 cho đến ngày hôm nay, qua sự lèo lái dìu dắt của Hòa Thượng Phương Trượng, cũng như sự giáo dưỡng, nuôi dưỡng những tăng ni bảo bọc, chở che, giúp đỡ về tiền bạc để cho các thầy, các cô học hành nên người, mà người ta gọi là cái kế trăm năm mà không gì hơn là trồng người, thì Hòa Thượng làm được điều đó. Và ngôi chùa Viên Giác cũng đồ sộ ngay từ những năm tháng đầu tiên. Rồi tờ báo Viên Giác, cho đến ngày hôm nay vẫn còn giữ gìn. Đó là điều mà chúng ta tưởng chừng như nhẹ nhàng, tưởng chừng như đơn giản, tưởng chừng như dễ làm. Nhưng mà xin thưa quý vị là dưới cái dòng chảy của thời gian, dưới cái lớp bụi của thời gian, tất cả sẽ nhạt nhòa, tất cả sẽ mờ phai, tất cả sẽ vùi lấp. Ấy vậy mà trải qua một thời gian 30 mấy năm, 36, 37 năm như vậy đó, mà chúng ta vẫn giữ nguyên như ngày nào. Phải nói đó là một cái ý chí trượng phu, một cái mà chúng ta đáng ngưỡng mộ và kính phục, mà không dễ gì mấy ai có thể sánh kịp. Mà không biết trên cái con đường đi này chắc có thể là cũng gặp nhiều chông gai và trở ngại lắm, tại vì thuyền to thì cũng sóng lớn, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà vượt qua tất cả những trở ngại đó để sừng sững như ngày hôm nay, đó là điều ngưỡng mộ. Và chúng tôi ngày hôm nay đến với quý Phật tử một cái đề tài, đó là viên giác. Viên giác không phải là nói về ngôi chùa Viên Giác này, mà vô tình cái tên cũng quá hay để nói đến một điều, đó là sự giác ngộ trọn vẹn, tròn đầy của tất cả những người con tu Phật, học Phật, để rồi từ cái tu, từ cái học đó mà tác thành sở chứng ngay trong cuộc đời này, ngay trong cái việc đi, đứng, nằm, ngồi, gọi là tứ sự oai nghi. Mà các vị biết đó, thiền gia, tức là những vị nhà thiền, những vị trưởng bối, những vị hòa thượng, thạch trụ Tòng Lâm đã từng dạy cho những chú tiểu mới bước vào chùa là hành như phụng, trụ như tùng, ngọa như gì? Như cung, ngọa như cung, và tọa như chung. Đó là hành, trụ, tọa, ngọa. Hành thì như phụng, tức là đi giống như con chim phụng, tức là chững chạc đường hoàng, bước nào ra bước đó, chứ không phải là một bước đi, một bước chạy. Trụ như tùng, khi đứng là vững như cây tùng, vững chãi giữa phong ba, giữa bão táp, giữa dòng đời, chứ không phải đứng chân thẳng, chân cong, chân trước, chân sau. Tọa như chung, tọa như là cái chung úp, thẳng lưng, phải không? Vững chãi, đường hoàng. Và ngọa như cung, tức là nằm giống như là cái dây cung, cong về phía phải, dáng kiết tường, mà Đức Phật dạy cho tất cả hàng đệ tử, dạy tất cả những hàng đệ tử. Hành, trụ, tọa, ngọa, yếu, cung, kính, là bốn cái đi, đứng, nằm, ngồi đó, nó thể hiện, nó cần thiết, nó nhất thiết phải nhập tâm. Tại vì sự sao lãng trong đời sống, sự quên mình trong cuộc đời này sẽ dắt mình đi lạc hướng. Và bất kể chúng ta tu theo pháp môn gì, tu tịnh độ, tu thiền tâm, tu mật tâm, bất kể quý vị tu pháp môn gì, những pháp môn đó như thể là chiếc bè qua sông, chỉ là chiếc bè để qua sông thôi. Khi đạt được mục đích rồi, khi đã qua bên cái bờ sông giải thoát và giác ngộ rồi, thì chiếc thuyền kia đều phải bỏ đi, thì cái phương tiện sử dụng kia đều phải bỏ đi, kể cả kinh điển, kể cả mọi thứ hình thức mà chúng ta đang sử dụng, lễ bái hay là trì tụng, vân 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 vân, đều phải bỏ lại để thông dong trên con đường ngộ đạo, con đường viên giác. Nhưng trước khi đạt được sự ngộ đạo, trước khi đạt được sự viên giác, trước khi một giọt nước làm tràn ly, thì tất yếu chúng ta phải sử dụng những phương thức để đạt được mục đích đó. Trước khi thưởng thức mặt trăng tròn đầy thì người kia cũng phải cần có một ngón tay để chỉ trăng, để hướng dẫn cho những cái người mà muốn tìm thấy vầng trăng rực rỡ trên nền trời yên bình kia, thấy được cái ánh trăng rằm đó. Thì ngay khi mà đã thấy được ánh trăng rằm rồi thì có mấy ai nhìn lại cái ngón tay, có mấy ai chấp nhất vào ngón tay, hay là người ta lúc đó cứ mãi miết ngắm nhìn cái ánh trăng tròn vằng vặc ở trên không để thưởng thức cái vẻ đẹp mỹ miều tuyệt vời của ánh trăng đó. Thế đó, giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy. Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên, sơ loan bào ảnh dĩ phù trầm, sanh diệt hà tầng xuất một. Phật như là tánh của nước biển vậy đó. Nhất vị đồng nguyên có nghĩa là dẫu cho cái nước kia nó từ rạch, từ sông, từ mương, từ ao hồ, từ xin rửa chén, từ vân vân và vân vân chảy vào lòng đất, lòng đất kia chảy ra biển cả, thì dẫu cho có vị gì, có mùi gì đi nữa, nhưng khi đã về với biển rồi thì chỉ còn một vị mặn duy nhất mà thôi. Dẫu cho nước kia ở trên cành lá buổi sớm, buổi trưa hay buổi tối, dẫu cho nước kia có động lại ở trong bất cứ một chúng sanh nào, rồi một khi chúng sanh kia tan rã, nước kia thấm vào đồng đất, chảy về biển cả mênh mông. Và khi vào biển cả mênh mông chỉ còn lại một vị mặn, thì Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên. Khi còn ở chúng sanh thì chúng ta còn hơn, còn thua, còn thương, còn ghét, còn được, còn mất, còn buồn, còn vui, còn nhiễm ô, còn thanh tịnh. Nhưng khi đã về với biển cả của Phật Pháp, đã về với cái tánh tự tánh, đã về với chân tâm, thì tất cả mọi thể trạng hình tướng của chúng sanh, mọi chủng loại thể tánh của chúng sanh đã viên mãn. Sơ loan bào ảnh dĩ phù trầm, sanh diệt hà tầng xuất một. Sơ loan là cái buổi bình minh của sự sống, cái buổi đầu tiên của sự sống, cái buổi ban đầu của sự sống. Sơ loan bào ảnh dĩ phù trầm, bào ảnh có nghĩa là cái chìm nổi, cái nổi trôi. Tất cả cái dòng nước nó có thể nổi trôi, có thể là lên đên, có thể từ đỉnh núi cao, có thể là từ sông ngòi, vân vân và vân vân, nó phù trầm, nó trôi nổi như thế. Ở cái đầu nguồn hay ở cuối biển, sơ loan bào ảnh dĩ phù trầm, sanh diệt hà tầng xuất một. Nhưng mà cái sự sinh sự diệt, sự nổi trôi, sự phù trầm của nó đó, nó chưa từng mất đi. Các vị thấy đó, khi chảy về biển cả rồi, khi đã vào biển cả mênh mông rồi, thì dẫu cho nó có lặng hụp, dẫu cho nó có phù trầm ở bất cứ một nơi nào đi nữa, nhưng mà sự phù trầm đó vẫn tồn tại và chưa từng mất đi. Cũng như tất cả chúng ta trong cuộc đời này cũng vậy. Trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, lộn đi, quẩn lại trong đời sống đó, thay hình và đổi dạng. Mà vô nhị thượng nhân diễn tả cái đời sống phù trầm sinh diệt qua bài thơ sinh tử: sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ. Sinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Cái hình ảnh sinh như mặc áo, chết như cởi quần, thái độ bình thường của cuộc sống, cái sinh và cái diệt dưới mắt của thiền sư. Và trong đời sống này, như chúng tôi đã nói ở cái giây phút mở đầu quảng cáo cho cái buổi giảng ngày hôm nay. Đó là chưa từng có sinh và cũng chưa từng có diệt. Bởi vì trong ngay cái gọi là nhỏ nhất mà Phật giáo gọi là sát na đó, bản thân của mỗi một sát na nó đã có hàm tàng sự sinh và sự diệt. Cho nên không thể tách biệt cái sinh ra khỏi cái diệt, và cũng không thể nào tách biệt cái diệt ra khỏi cái sinh. Bởi vì tất cả mọi pháp trong cuộc đời này nó là tương sinh và tương diệt, nó là nhân duyên, nó là vô ngã. Cho nên nó hàm tàng tất cả mọi thứ trong nó. Nó là một của sinh, là một của diệt. Không thể tách cái sinh để tìm cái diệt, và không thể tách cái diệt để tìm cái sinh. Cũng như không thể bỏ cuộc sống trầm luân này để tìm tới Phật quả, và cũng không thể tìm tới Phật quả mà không có đời sống trầm luân. Cho nên trong kinh Bát Nhã gọi là sắc thì tức thì không, không tức thì sắc. Cái sắc kia nó có nhưng mà nó cũng chẳng, mà cái không có kia nó cũng không phải là không có. Hoặc là bất cấu bất tịnh, nó cũng không có cấu, nó cũng không có tịnh. Hoặc là nó bất tăng bất giảm, nó không có tăng mà nó cũng không giảm. Tại vì hàm tàng trong đó nó có tất cả mọi thứ rồi. Tác hữu trần sa hữu, vi không, phi không, nhất thiết không. Có nghĩa là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu có thì nó đã có hết, mà nếu không thì nó đã không hết. Cho nên tự bản thân của mỗi chúng ta trong cuộc đời này, nó đã có cả Phật, có cả chúng sanh, có cả thiên đàng, có cả địa ngục. Chúng ta có cả, có mọi thứ. Và tất cả mọi người chúng ta ai cũng tròn đầy, ai cũng viên mãn từ buổi ban đầu. Mà sở dĩ chúng ta lăn quanh hải hồ, chúng ta đi vòng vòng ở cuộc sống hết đời này qua đời kia, như thể là Suzuki nói, ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Mình với Phật tâm, với tự tánh của mình vốn là một, vốn là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Vốn nó đã là của nhau, nó không thể tách rời ra được, nó không thể chia rẽ ra được. Vốn là một, nhưng mà bởi vì ta với nó là một đó, nhưng mà chỉ có thể là chưa nhìn ra, bởi vì chúng ta mê chấp cái hình tướng sắc thái bên ngoài. Một ngày nào đó khi ta nhận chân ra được mình, cái mà mình gọi là mình đây, với lại bản lai diện mục đó, cái mà chúng ta đi tìm lăn quanh, chúng ta đi tìm khắp mọi nơi, chùa Viên Giác hay là chùa Quán Thế Âm hay là chùa nào đó, hoặc là những cái pháp môn mình tu, mình đi lanh quanh để mình tìm cái chân tâm, cái bản lai diện mục đó. Một khi chúng ta đã gặp nó rồi thì mình mới hỡi ơi rằng nó vốn là ở đây. Mà cái ý tưởng đó đã từng được diễn giải trong kinh Pháp Hoa, đó là cây ngọc minh châu trong chéo áo, phải không? Tức là quý vị thấy đó, cái mô típ, một cái mô típ mà một cái hình ảnh nó rải suốt cái chiều dài trong kinh điển. Cái tư tưởng đó nó nằm, nó diễn giải hết kinh điển này tới kinh điển kia, để mình thấy được rằng ồ, thì ra là cái đời sống ngay tại đây bây giờ đã viên mãn rồi, phải không? Cái hạt minh châu kia vốn nó đã trong sạch đó, vốn nó đã tuyệt vời đó, nhưng mà chúng ta bỏ quên, chúng ta không lau chùi, không gột giũa, cho nên nó không sáng, nó không rạng rỡ. Và cũng giống như một người đem cái hạt châu báu vô giá cột trong chéo áo của người bạn mình, mà người bạn mình vì miếng ăn manh áo, vì bon chen, vì đi tìm cầu mà không ý thức được cái hạt châu đó đang ở trong túi áo của mình, cứ đi tìm ở ngoài không. Cho đến một ngày nào đó, người bạn kia nói là: tại sao bây giờ mà còn nghèo vậy? Sao không lấy cái hạt châu kia, không lấy vàng bạc kia ra mà bán đi mà tiêu? Người bạn kia mới chỉ thì mới biết được rằng hạt châu đang nằm trong túi áo của mình. Cũng vậy đó, ta lang thang khắp muôn vạn nẻo luân hồi, và nhờ có phước, và phước dữ lắm đó, mới được sinh ra ở cõi này, và sinh ra, lớn lên, trưởng thành và sống ở đất nước đây. Ngay cả khi một con chó nó được sinh ra trên đất nước này, nó cũng phước hơn biết bao nhiêu con chó sinh ra những xứ ở quốc gia của mình. Và những người sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, hoặc là chúng ta có cơ duyên được đến trú xứ này, quả thật đó là một phước duyên khó tưởng. Đừng nghĩ là một vô tình. Xin thưa với đại chúng là trong cuộc đời này không có cái gì là vô tình hết. Cái gì nó cũng có nhân, nó cũng có duyên của nó. Và một khi nhân và duyên kia hết rồi thì cuộc đời này coi như chấm dứt. Và tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều được lý giải trên cái mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Không có cái gì là tồn tại một cách độc lập, không dựa vào cái khác. Bất cứ chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi đây đi cho dễ nói, cho dễ nhìn nhận. Bản thân của mình không thể tồn tại được nếu như mình không dựa vào tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ nhìn sơ sơ chúng ta thấy được rằng quần áo mình bận đây nè, cũng phải mình làm ra. Đôi dép mình mang cũng phải mình làm ra. Chiếc xe mình đi cũng không phải mình làm ra. Cái nhà mình ở cũng không phải mình làm ra. Cái nhỏ nhặt nhất là mỗi sáng mình đánh răng, cái bót đánh răng cũng phải mình làm ra. Kem đánh răng cũng phải mình làm ra. Bây giờ cái nuôi sống bản thân mình, đó là cơm áo gạo tiền cũng phải mình làm ra. Nước uống cũng phải mình làm ra. Thế bây giờ còn gì nữa giờ? Còn gì là mình làm ra? Buồn vui mình làm ra sao? Không. Ngay cả buồn vui cũng không phải mình làm ra nữa. Từ hồi lúc mà sinh ra cho tới bây giờ, quý vị có cái buồn nào mà quý vị giữ tới giờ không? Không. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, có cái vui nào mà quý vị giữ tới bây giờ không? Không. Hình như vui buồn nó từ đâu đến đó, rồi nó cũng sẽ đi về với nó. Mình không giữ, mình không cố tình giữ, nhưng mà nó cũng tự đến. Mình không cố tình bỏ, nó cũng tự đi. Ấy vậy mà đời sống của chúng ta đôi khi bị ngụp lặn ở trong cái buồn, cái vui, làm cho mình thất điên bát đảo, làm cho mình khổ sở muốn chết luôn. Phải không? Buồn vui dường như nó tự đến rồi nó cũng tự đi. Cho nên mình nói lúc ban đầu đó, cái bụi thời gian sẽ phủ mờ đi tất cả, nó sẽ che lấp hết tất cả, nó phủi hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Và rồi một ngày nào đó trong mai đây, nó sẽ phủ mờ hết tất cả những cái mà quý vị có trong cuộc đời này: gia tài, sự nghiệp, con cái, vợ chồng, mọi thứ nó chôn vùi hết. Như là Nguyễn Du Thang đó, 500 năm lẻ nữa, phải không? Người đời ai khóc tố như chăng. Quý vị bây giờ 500 năm nữa, có ai biết quý vị là ai ngồi ở chùa Viên Giác này không? Quý vị có biết tổ tiên của mình đã làm gì không? Ông bà của mình đã làm gì không? Đã khóc cười trong nhân gian này như thế nào không? Đã bao nhiêu lần đau khổ, đã bao nhiêu lần hạnh phúc, đã bao nhiêu lần cười, bao nhiêu lần khóc, đã bao nhiêu lần được, bao nhiêu lần mất. Ngay cả thân phận của mình không thôi, mà quý vị cũng không thể đếm hết. Mình đã bao nhiêu lần mất, mình đã bao nhiêu lần được, mình đã bao nhiêu lần cười, mình đã bao nhiêu lần khóc. Và rồi trong tiến trình sinh diệt của cuộc sống này, chúng ta lại còn cười và lại còn khóc với nhân gian. Cho nên có thương ghét cũng đừng thương ghét quá, phải không? Buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Bùi Giáng nói đó. Có làm được không? Nói thì dễ phải không? Tại sao vậy? Tại sao không làm được? Đơn giản quá mà. Trong cuộc đời này, cái mà chúng ta có là cái mà anh có, cái mà chị có, cái mà tất cả mọi người trong nhân gian này có. Chúng ta đã viên mãn ngay từ đầu. Hạt bụi nó đã viên mãn như chúng ta, và chúng ta cũng viên mãn như hạt bụi kia nó có. Ngay bản thân của một người tưởng chừng như là hạnh phúc, nhưng mà bản thân của người đó cũng có những nỗi buồn, cũng có những niềm mất mát. Một người giàu không phải người ta hạnh phúc đâu, và không phải một người nghèo mà không có hạnh phúc. Hạnh phúc dường như nó không được đánh giá trên các phương diện giàu, nghèo, tốt, xấu, được, mất, khổ, vui. Thế thì cái niềm hạnh phúc, cái nỗi đau khổ trong cuộc đời này ai cũng có hết, ai cũng có với nhau hết. Chỉ có điều là chúng ta lựa chọn cái nào mà thôi. Tại vì đi qua trong cuộc đời này 60 năm, hoặc là 20 năm, hoặc là 100 năm, cái giá trị của cuộc sống không phải là anh sống nhiều thời gian hay ít thời gian, mà giá trị của cuộc sống là anh đã làm gì cho ai. Tại vì trong cuộc đời này, trong đời sống này, chúng ta toàn là thụ hưởng. Chúng ta ăn để trưởng thành. Thế thì cây cỏ ngoài kia nó hy sinh cái mạng sống của nó cho mình. Hoặc là nào là gà, nào là heo, nào là dê, nào là tôm, nào là cá. Cá thì còn cá nục, cá kèo, cá bông lau, cá lóc, cá trê, cá vân vân. Nó hy sinh cái mạng sống đó để nuôi mạng sống mình. Thế thì từng thớ thịt, từng tế bào của mình cũng là từng tế bào của những sinh vật kia cộng lại. Đúng không? Chúng ta không tự làm gì được hết. Chúng ta không tự làm gì được. Ngay cả khi trong tâm thức của mình đừng nghĩ là đây là cái suy nghĩ của tôi. Dạ xin thưa không. Từ buổi bình minh của cuộc sống mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ nói hai câu thơ là: người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian. Từ cái vết rạn của thời gian, từ lúc bình minh vừa hé nở, từ lúc bình minh vừa hừng đông, từ lúc bình minh của cuộc sống vừa mớm bởi tinh cha và huyết mẹ, sự sống đó đã cấu thành một tình yêu thương. Và tình yêu thương đó dưới mắt của một thiền sư, thì tình yêu thương kia không quỵ lị nữa, mà tình yêu thương kia là tình yêu thương dâng hiến cho người. Người có biết mặt trời kia, cái nhiệt huyết kia, cái con người kia, cái đời sống kia sẽ tắt. Khi mà thiếu vắng cái tình thương trong cuộc đời. Và quả thật là như vậy. Trong cuộc đời này sẽ còn tồn tại khi còn có tình thương, khi còn có sự chia sẻ, khi còn có sự sớt chia. Một ngày nào đó mà anh hùng hổ vỗ ngực xưng tên là tôi không cần anh, tôi phải giết anh để sự tồn tại của tôi, thì đó là một điều vô minh không thể tưởng. Là tại vì chúng ta không thể tồn tại đơn lẻ một mình mà không cần những cái khác. Dường như trong cuộc sống này tất cả đều tồn tại bởi các mặt đối lập nhau. Khổ vui, được mất, tốt xấu, khen chê, tất cả mọi thứ đó nó diễn tiến trên định luật vô thường. Quý vị biết không? Vô thường đó. Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt nếu như không còn vô thường nữa. Tất cả sẽ chấm dứt nếu không còn sự thay đổi nữa. Sở dĩ chúng ta còn sống là còn có sự thay đổi. Vì sự thay đổi, vì vô thường là định luật tất nhiên của cuộc sống. Tại sao gọi là định luật tất nhiên của cuộc sống? Vì đời sống của mình còn tồn tại, không thể bỏ ra yếu tố vô thường. Nghĩa là sao? Một đứa bé nó muốn lớn lên thì nó phải bỏ đi cái nó đang là để nó lớn lên. Phải không? Bây giờ quý vị muốn phát triển thì phải bỏ cái đang là để tiếp tục. Chúng ta muốn tồn tại, muốn sống thì phải bỏ cái hơi thở đang là để tiếp tục hít vào thở ra tiếp. Những tế bào nó muốn sống thì nó phải bỏ đi cái đang là để một là nó chết đi, hai là nó sinh trưởng. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đều được lý giải trên yếu tố đó. Cho nên vô thường, sinh, diệt, đến, đi, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, khổ, vui, hờn, giận, thiên đường, địa ngục, vân 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 vân, là các mặt đối lập của sự tồn tại này. Nếu bỏ đi một là sẽ bỏ đi hai. Cho nên chớ có bao giờ đi tìm cái gì đó đơn lẻ cho riêng mình. Cái đó đó, khi mà đã có một thì lập tức có hai. Khi đã có một cái rồi thì lập tức có cái phía đối diện của nó để xuất hiện. Đó là yếu tố bình thường của cuộc sống. Cho nên chúng ta không ngỡ ngàng gì đối diện với khổ đau. Nhận chân ra được khổ đau thì lúc đó sẽ hết khổ đau. Nhận chân ra được khổ đau thì lúc đó sẽ không còn khổ đau chi phối nữa. Chỉ có điều khi chúng ta còn đau khổ là vì mình chấp cái khổ đau kia là thật và chưa nhận chân ra được sự thật của khổ đau mà thôi. Giác ngộ lẽ đời không phải là một cái gì đó cao xa. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thố giác. Phật pháp ở tại cái thế gian này, không rời khỏi thế gian này mà giác ngộ. Nếu rời khỏi cái thế gian này mà giác ngộ, cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ không bao giờ có trên cuộc đời này. Cho nên đừng có mê chấp. Tại vì chúng ta chấp có, chấp thường, chấp đoạn. Phải không? Mình cứ nghĩ mình là number one, xin thưa không. Mình cứ nghĩ một cái giáo phái nào kia là number one, giả thưa không. Không có cái gì là cái tuyệt đích cả. Chỉ có phương thức sử dụng mà thôi. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Tất cả mọi thứ đã vốn tồn tại trong anh và đã vốn tồn tại trong tôi. Tôi và anh đã viên mãn như nhau từ buổi ban đầu. Và trên hành trình chúng ta đi, anh có tất cả những cái của anh. Và tất cả những cái anh có đó có thể mang lại cho anh khổ vui, có mang lại cho anh hạnh phúc hoặc khổ đau. Thì trong tôi cũng vậy. Dẫu cho tôi đơn sơ, tôi nghèo nàn, nhà tranh vách đất, nhưng mà tôi cũng khổ, cũng vui. Đôi khi nhà tranh vách đất nhưng mà còn khổ nhiều hơn, hoặc là còn vui nhiều hơn anh. Cuộc đời là như vậy đó. Vốn đã tồn tại trong nhau rồi. Có một câu chuyện kể rằng, một hôm nọ, ông tiên ở trên núi xuống cho nhà vua một cái lá bùa, nói với nhà vua là khi nào mà nhà vua tuyệt đường thì hãy mở cái lá bùa này ra coi. Thì cái vị vua này rất kính ngưỡng cái vị tiên nhân, cho nên luôn luôn lúc nào cũng giữ cái lá bùa ở trong túi áo của mình hết, không bao giờ rời. Thì trong một kỳ nọ, nhà vua ra trận và chẳng may là quân đội của mình bị thua trận. Trên con đường bị truy sát, nhà vua phía trước của mình là Vực Thẩm và phía sau mình là giặc đang đuổi tới. Đứng trước cái tình cảnh dở sống dở chết như vậy thì nhà vua mới lấy cái lá bùa ra xem. Trên cái lá bùa đó có một câu rằng cái này rồi cũng sẽ qua. Ghi vỏn vẹn có một câu, cái này rồi cũng sẽ qua. Thế thì nhà vua mới nghĩ rằng cái này rồi cũng sẽ qua, có nghĩa là trên cái con đường mình đang đi tìm một lối thoát đó thì sẽ qua, sẽ lấy được sự sống. Thế là nhà vua cũng tìm được lối thoát thật. Và 10 năm sau, ngồi trên ngai vàng, quần thần phủ phục, nhà vua nhớ lại câu chuyện năm nào
cái này rồi cũng sẽ qua. Trên ngai vàng kia có bền lâu chăng cho một kiếp người? Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Và trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, nếu như nhớ mỗi một câu đó thôi, nó còn hơn là Bát Nhã Tâm Kinh nữa. Mà chúng ta sống được ngay thực tế với cuộc đời này. Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Quý vị hãy nhớ đi. Khi mà chúng ta gặp đau khổ nhất trong cuộc đời này, quý vị hãy nhớ là cái này rồi cũng sẽ qua. Và tại vì bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ, nó đã qua hết rồi. Và cho đến một ngày nào đó, đời sống của chúng ta đây sẽ qua luôn. Cho đến một ngày nào đó, 100, 200 ngàn, 300 ngàn, 1 triệu đồng trong nhà băng của mình cũng qua luôn. Một ngày nào đó, con cái của mình, vợ chồng của mình, nhà cửa của mình, xe cộ của mình sẽ qua luôn. Chưa từng có cái gì ở lại. Vì nó chưa từng đến thì nó cũng sẽ chưa từng đi. Đến hay đi là tại bản thân mình lựa chọn mà thôi. Và thái độ đối với cuộc sống, cái thái độ bám víu của mình đối với sự vật hiện tượng, cái đó làm cho mình đau khổ hay vui buồn. Tiền không làm cho mình vui hay buồn, chồng không làm cho mình vui hay buồn, con không làm cho mình vui hay buồn, gia tài sự nghiệp không làm cho mình vui hay buồn. Bản thân của nó là vỏ đón. Bản thân của sự vật và hiện tượng không mang yếu tố khổ, vui, đau, buồn, thương, ghét, tốt, xấu, được, mất. Mà bản thân của sự đối diện mang lại cho mình yếu tố đó. Phật nhãn là cái gì? Là nhìn nhận sự vật và hiện tượng thoát ra khỏi sự bám víu. Giải thoát là cởi trói, cởi ra khỏi sự bám víu giữa mình và cái kia. Quý vị nhớ ha, sở dĩ chúng ta đau khổ trong cuộc đời này là bởi vì mình có cái kia. Để rồi mình nhìn vào cái kia, thấy bóng dáng mình trong đó. Mình cứ chấp cái bóng dáng trong gương kia là mình, cho nên mới đập vỡ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để giành hơi của vua Từ Đức. Tại sao? Dạ, giỏi quá. Có nghĩa là nhớ cái hình bóng của người vợ yêu thương năm nào đã từng ngồi đây soi cái gương đó, cho nên bây giờ muốn tìm lại hình bóng của người vợ mà tính đến đập cái gương kia để tìm lấy bóng. Tìm đến cái mảnh tàn y của người vợ năm nào để gìn giữ lại chút hương. Chính cái đó làm cho mình khổ thôi, chứ bản thân nó vốn không khổ, không vui, không buồn, không thương, không ghét. Phải không? Bản chất của sự vật và hiện tượng nó vốn ban đầu là vỏ đón. Mà trong ngôn ngữ đó, một trong những yếu tố của ngôn ngữ đó là tính vỏ đón. Vỏ đón là sao? Vỏ đón là không có lý do để nó tồn tại. Người ta gọi cái này là cái ly là tại vì trước giờ gọi nó cái ly là tôi gọi nó cái ly. Phải không? Gọi cái này cái bàn, không biết tại sao gọi nó là cái bàn, mà từ trước giờ gọi cái bàn rồi thì giờ gọi cái bàn. Gọi cái này cái bông thì trước giờ người ta gọi cái bông, bây giờ gọi cái bông, chứ giải thích làm gì? Giải thích chi? Người ta gọi là từ trước giờ cái trong này là nước thì gọi là nước. Không ai biết giải thích gì hết. Cho nên sự vật và hiện tượng nó tồn tại là vốn như nó đã tồn tại. Cho nên sống làm sao với yếu tố như thị, như là, như nó đang tồn tại, để cho nó đang tồn tại, đừng có dính mắc vào, đừng có phán xét, đừng có đưa tâm trí mình vô trong đó để rồi buồn, để rồi thương, để rồi ghét, để rồi chê, để rồi khen. Tại vì sự vật và hiện tượng nó tồn tại như nhiên, như nó đang là. Cho nên là thiền nữ mới có câu là gặp Phật giết Phật, mà gặp ma thì giết ma đó. Là tại sao? Là tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này chẳng qua là do tâm mình phóng chiếu ra mà thôi. Còn bản thân ma và Phật á, tự tánh của nó vốn đã yên lặng, đã vắng lặng như nhau. Cho nên Huyền Giác Thiền Sư có một cái câu kệ mở đầu đó, trong cái bài mở đầu là Quân Bất Kiến đó: tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng, cầu chấn. Vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Gọi vô minh cũng chính là Phật tánh, là tại vì tự tánh của vô minh nó không có, thì tự tánh của Phật kia làm gì có. Quý vị hiểu yếu tố đó không? Tại vì bản thân của nó cũng duyên sinh nên vô ngã. Đã duyên sinh thì bắt buộc vô ngã. Là vì sao? Duyên sinh tức là do cái này có nên cái kia có, do cái này không nên cái kia không. Duyên sinh là tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều có yếu tố liên lạc với nhau hết, cho nên nó không có yếu tố tự nó quyết định. Ví dụ con người mà từ nãy giờ mà mình nói với nhau đó, sự sinh ra, sự lớn lên của mình nhờ đất, nước, gió, lửa, nhờ thức ăn, nhờ ánh nắng mặt trời, nhờ không khí, nhờ đồ ấm, nhờ phương tiện đi lại, nhờ tiền, nhờ bạc, nhờ người chăm sóc mà mình mới tồn tại được tới ngày hôm nay. Thế thì ta đâu có làm chủ được mình đâu. Mình không làm chủ được mình. Ví dụ như bây giờ quý vị nào tóc bạc đó, muốn tóc trên đầu mình không bạc cũng đâu được đâu. Muốn da của mình láng mịn hoài cũng đâu có được đâu. Phải không? Thời gian nó đi qua, nó bào mòn hết, nó xóa mờ hết. Cái đẹp cho tuyệt vời đi nữa rồi, cái đẹp đó cũng lu mờ. Phải không? Cái đẹp như chìm đáy nước, cá lờ đờ lặng lững da trời, nhạn ngẩn ngơ xa. Hương trời đắm nguyệt say hoa, tây thi mất vía hằng nga giật mình. Cái đẹp cỡ đó đi nữa thì cái đẹp đó rồi cũng đi qua thôi. Đó là bốn câu thơ mà diễn tả trong Cung Oán Ngâm Khúc. Cung Oán Ngâm Khúc là khúc ngâm, khúc oán hờn của những người trong cung cấm, những người làm tỳ thiếp đẹp sắc nước hương trời, đến nỗi mà cá nó nhìn thấy thì nó cũng trợn tráo hai con mắt lên mà nó quên bơi, để rồi nó lờ đờ nó rớt xuống đáy. Phải không? Chim mà nó nhìn thấy thì nó cũng quên vỗ cánh luôn. Nó xòe cánh ra rồi nó cũng chao liệng mà rớt xuống. Chìm đáy nước, cá lờ đờ lặng lững da trời, nhạn ngẩn ngơ xa. Hương trời say nguyệt đắm hoa, tây thi mất vía mà hằng nga giật mình. Vẻ đẹp đó ai mà không muốn, phải không? Ấy thế mà đời sống không bao giờ như ý muốn, nó đi theo quy luật của nó. Rất đổi bình thường, thưa quý vị. Đời sống của chúng ta, cái giác ngộ nó nằm ngay cuộc đời này, và nó nằm ngay mọi sự vật và hiện tượng. Chỉ có điều dùng con mắt gì để nhìn mà thôi. Dùng lăng kính nào để thấy mà thôi. Cho nên con mắt là cửa sổ của tâm hồn đó. Là như vậy đó. Từ cái đôi mắt này, chúng ta nhìn thấy rồi suy nghĩ. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn là đến đây để thấy, đến đây để nghe, đến đây để thực hành, và đến đây để chứng đạo. Giáo pháp của Đức Như Lai là vậy đó. Cho nên trở lại vấn đề, mình cứ tưởng là đầu óc của mình suy nghĩ, bây giờ mình suy nghĩ là do tự bản thân mình chiết xuất ra. Dạ xin thưa không. Ngay buổi đầu tiên bình minh của cuộc sống, cha mẹ dạy cho mình A, B, C. Đến trường cô giáo dạy cho mình đánh vần, dạy cho mình 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Phải không? Từ buổi bình minh của cuộc sống là như thế đó. Từ buổi đầu, cha mẹ hát ru những câu ầu ơ dí dầu. Ầu ơ dí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp ghen khó đi. Từ đó đó, chất liệu cuộc sống nó vào trong mình hồi nào không hay. Và cũng từ đó đó, chúng ta có những suy nghĩ này, những suy nghĩ nọ. Và từ đó đó cho đến bây giờ, chúng ta gọi là cái này là cái của tôi. Dạ xin thưa, không có cái gì cái của tôi hết á. Một câu nói tôi nói ra là đã biết bao nhiêu nhà khoa học gia xếp lớp ở phía trước, biết bao nhiêu nhà triết gia xếp lớp ở đó rồi. Cuộc sống này đâu có phải riêng anh đâu, đâu có phải cái gì là cái của anh đâu. Và chính giác ngộ những điều đơn giản đó của cuộc đời mà mình sẽ giác ngộ tròn đầy. Còn nếu như chưa giác ngộ những lẽ bình thường của cuộc sống thì không, buồn anh tưởng của anh cứ giữ đi, rồi trầm luân sinh tử anh cứ mãi trôi lăn. Chúng ta đã từng trầm luân sinh tử biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp trong cái đời sống này rồi, cho nên bây giờ có trầm luân sinh tử nữa thì cũng không sao đâu. Rõ ràng vậy thôi. Đã biết bao nhiêu kiếp đã trầm luân sinh tử rồi, nếu như bây giờ không nhận thức ra được á, thì chúng ta cứ mãi trầm luân tiếp. Chứ đâu phải chỉ có kiếp này đâu, đã vô lượng kiếp. Mà khi nói đã vô lượng kiếp như vậy rồi á, thì quý vị thấy được rằng mình là trẻ, bác là già. Nhưng mà mình với bác ai trẻ ai già? Sao biết được? Phải không? Tại đã vô lượng kiếp rồi, ta đã tồn tại vô lượng kiếp rồi. Chẳng qua trong cuộc đời này bác xuất hiện ra trước thôi. Cho nên tu đừng có nghĩ là già rồi tu là muộn. Không bao giờ muộn hết. Chỉ muộn đối với những người làm sao? Không chịu tu thôi. Cho nên tu nhất kiếp, ngộ nhất thời cũng là yếu tố đó. Cũng là yếu tố mà một giọt nước làm tràn ly lúc nào không hay. Nói tới giọt nước làm tràn ly, mình mới nhớ tới Ngài A Nan. Ngài A Nan là chứng đạo thân ly tứ oai nghi. Đại chúng biết không? Biết hành trạng chứng đạo của Ngài A Nan không? Không biết hả? À, câu chuyện kể rằng A Nan là một thị giả của Đức Phật, như quý vị biết rất là giỏi. Và có một câu trong kinh điển nói là Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp như là biển trong nước đại dương vậy đó, nhưng mà chảy vào trong tâm của A Nan, trong lòng của A Nan, không rớt ra ngoài một giọt. Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm. Ngài A Nan học rộng, hiểu nhiều, theo Phật 25 năm như thế. Tất cả giáo pháp đều nằm lòng hết trơn á. Ấy vậy mà cho đến lúc Đức Thế Tôn xả bỏ báo thân, Ngài A Nan vẫn chưa có chứng ngộ. Cho nên sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn 100 ngày, Ngài Mahakajip mới triệu tập đại chúng kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Là tại vì cái nguyên do á, là do một vị đệ tử của Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì cái đệ tử này mừng lắm, nói là từ trước tới giờ á, mình nói cái gì thì Đức Phật không có cũng sửa hết, Đức Phật cũng correct mình hết, Đức Phật cũng nói mình hết. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, cho nên mình muốn làm gì mình làm. Thì Ngài Mahakajip, Ngài Kajip mới suy nghĩ là cần phải ngồi lại để xem xét lại những điều giáo pháp của Đức Thế Tôn, để ôn lại những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy, chứ không thì loạn. Cho nên sau 100 ngày thì Ngài Kajip mới triệu tập 499 vị A-la-hán thời bấy giờ ở trong hang Thất Diệp để tuyên dương lại giáo pháp của Đức Phật. Thì lúc đó Ngài A-nan không được mời, là tại vì Ngài A-nan chưa có chứng quả A-la-hán. Ngài A-nan nói, Ngài Ca-diếp là sư huynh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, tại sao mà lúc Đức Phật còn tại thế thì em là người thân cận Đức Phật, tất cả giáo pháp Đức Phật em là người nhớ nhiều nhất, em là người biết nhiều nhất, mà tại sao tới lúc này sư huynh không cho em vào? Ngài Mahakajip mới nói Ngài A Nan, kể tội của Ngài A Nan, năm tội của Ngài A Nan. Quý vị biết năm tội là năm tội nào không? Có một lần, tại sao khi Đức Phật sắp nhập diệt tội thứ nhất sau khi Đức Phật chuẩn bị nhập diệt, ngài A Nan không chịu hỏi Đức Phật là giới luật nào cần nên bỏ. Tại vì Đức Phật nói là những cái giới luật nào mà nhỏ nhặt thì bỏ. Nhưng mà tại sao A Nan lại không hỏi là giới nào là giới cần bỏ cho cụ thể? Đó là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai là trong khi mà giặt cái y của Đức Phật thì A Nan lấy chân dẫm lên, thì ngài A Nan mới trả lời là tại lúc đó không có ai cầm hết, mà gió lại thổi mạnh cho nên cái y nó bay, cho nên phải lấy chân để mà đạp cái y xuống để giặt. Đó là tội thứ hai. Tội thứ ba đó là khi tại sao để Đức Phật khát nước, không có mang nước tới cho Đức Phật. Thì ngài A Nan mới nói là tại vì cái lúc mà Đức Phật khát nước đó thì có 500 cái con trâu nó đi ngang qua cái dòng nước, cho nên nước nó đục, làm sao mà em lấy cho Phật uống được. Tội nữa là tại sao lại xin cho phái nữ đi tu, vân vân. Còn một cái nữa, thì trong năm cái yếu do đó, ngài A Nan không có bằng lòng là tại vì sư huynh xử ép em, cho nên em không có chấp nhận có lỗi, nhưng mà sư huynh nói thì thôi, em xin sám hối. Và rồi ngài A Nan nhất quyết từ chối không cho A Nan vào trong lần kiết tập thứ nhất ở hang Thất Diệp. Tối hôm đó A Nan buồn lắm, thức trằn trọc cả đêm để suy nghĩ mình bị quở trách, và suy nghĩ lại Đức Thế Tôn và nhớ Phật dữ lắm, tại vì bây giờ chỉ có Phật mới bên vực được cho mình thôi. Đêm hôm đó không ngủ được, cho đến sáng tinh mơ, khi mà bình minh vừa hừng đông, ngài A Nan bây giờ là tuyệt lộ rồi, tính là ngủ một chút. Thì khi ngài A Nan vừa ngã cái lưng xuống để ngủ, thì vừa nghiêng cái lưng chưa chạm đất thì chứng quả A-la-hán. Cho nên là cái hành trạng mà chứng quả A-la-hán của ngài A-nan á, nó không rớt vô đi đứng nằm ngồi, đi cũng không, đứng cũng không, ngồi cũng không, mà nằm cũng không. Cho nên rất đặc biệt. Cho nên trong cái câu mà chúng ta lại thù ân đó, chứng đạo thân ly tứ oai nghi, kiết tập Như Lai chánh pháp tạng đó, đó là như vậy. Không có cái oai nghi nào rớt vô đó hết. Rất đặc biệt của một vị chứng đạo đó. Thì khi A Nan chứng quả rồi, chứng quả A-la-hán, thì lập tức chạy tới cửa động. Dạ thưa sư huynh, mở cửa cho em vào, em chứng quả A-la-hán rồi. Ngài Ca Diếp mới nói, nếu mà chứng quả rồi thì chui ổ khóa mà vào. Thì lúc đó ngài A Nan đi vào trong hang Thất Diệp để cùng với 499 vị A-la-hán, là 500 người kết tập kinh điển lần thứ nhất. Cho nên để có được một cái giọt nước làm tràn ly thì bắt buộc ngày qua ngày chúng ta phải huân tu và tập sống với cái đang là. Những cái vô thường, những cái khổ vui, những cái được mất xảy ra xung quanh mình là cái để cho mình tiến tu trên con đường học Phật, là cái để cho mình vượt thoát sinh tử. Nếu ngày hôm nay mà chúng ta không bỏ được cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất, thì làm sao lúc chúng ta chết chúng ta có thể bỏ được đây? Một câu hỏi rất ư là nhẹ nhàng mà khó trả lời, phải chưa? Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta còn thương, còn yêu, còn ghét, còn bỏng sản, còn châm chích, còn giận hờn, thì xin thưa, làm gì mà chúng ta tu cho đến Phật Bồ Tát được? Tại vì Phật và Bồ Tát đâu có thù ghét chúng sanh đâu. Mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Ấy vậy mà cái phiền não có một chút chút không mà mình không đoạn xong. Mình còn thương và còn ghét trong cuộc đời này, thì làm sao mình có thể phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ được? Đơn giản như vậy đó. Để thấy được rằng thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn pháp môn trung bất xả nhất pháp. Nếu mà tu á thì phải bỏ hết mọi thứ, không có cái gì chấp nhất hết á. Thực tế nó là như vậy. Còn nếu mà sử dụng á là phải sử dụng hết tất cả các pháp, mà trong tất cả các pháp đó pháp nào cũng có thể tu được hết á. Không có phân biệt cái gì hết. Tại vì pháp môn vô lượng thề nguyện học. Tất cả các pháp thề nguyện học hết. Ấy vậy mà mình cứ đi khen, cứ đi chê. Tại khen chê đó là hành động thái quá của bản thân mình. Xin thưa là trong cuộc đời này chúng ta cứ gìn giữ một cái cung cách rất là bình thường, rất là normal. Normal là sao? Bình thường hả? Không phải, không dịch bình thường được. Chung. Một yếu tố chung, một cái yếu tố như thị, một cái yếu tố như là, không có nghiêng về tình cảm, không có thiên về tình cảm, như nó đang là, thì đời sống của mình đỡ khổ lắm. Và sự giác ngộ lẽ đời dường như là sự giác ngộ ngay cái ý thức, sự thay đổi ngay trong tâm thức của mình, không có ở đâu khác. Từ cái tâm thức của mình đó, khi mà mình đã am hiểu, khi là mình đã thay đổi. Thật ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta đây, nếu như mình không thay đổi được người khác, mình không thay đổi được hoàn cảnh, thì mình thay đổi bản thân mình. Đó là cái câu mà nhẹ nhàng nhất. Và trong đời sống này, vấp ngã chỗ nào, đứng dậy chỗ đó. Mà trong giáo pháp Đức Thế Tôn cũng được lý giải y chang như vậy. Đó là sám hối đó, phải không? Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Tức là ăn năn cái lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Tức là hối hận với những cái gì mình đã làm, và từ nay tới đi đừng có làm cái đó nữa. Thì tội tiêu diệt. Và hành động đó được Đức Phật diễn tả hai hạng người cao quý trong cuộc đời này. Đó là hạng người thứ nhất là từ trước tới giờ chưa bao giờ vi phạm cái lỗi nào cả. Và cái hạng người thứ hai là khi đã vi phạm rồi nhưng biết ăn năn và sám hối. Thì hai hành động của hai người đó đều hoàn toàn bình đẳng, đều giống nhau hết. Giáo lý của Đức Thế Tôn là chỉ vậy thôi. Và sự khổ trong cuộc đời này chỉ là sự bám víu, chỉ là sự nắm chặt. Mà chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện của cái bẫy khỉ. Quý vị biết người ta bắt khỉ bằng cách nào không? Dạ đó, vị này biết đó. Tức là người ta muốn bắt con khỉ bằng cách là người ta lấy cái trái dừa, người ta khoan cái lỗ nhỏ, rồi người ta bỏ thức ăn vào trong đó. Thì khi mà con khỉ nó nghe cái mùi thơm á, thì nó mới đi tới và nó lấy tay nó bóc cái thức ăn ở trong. Thì khi mà nó bóc thì nó duỗi cái tay nó vào. Và sau đó khi nó cầm thức ăn thì nó nắm để nó rút ra. Thì nó rút cái tay ra thì bị kẹt cái tay trong đó. Chỉ cần nó thả cái bàn tay nó ra thôi là nó đã rút ra được rồi. Đằng này nó nắm trong đó cho nên nó kẹt luôn. Và thực tế cuộc sống của chúng ta cũng vậy đó. Chẳng qua ta đau khổ là vì chúng ta nắm, chúng ta bám víu, chúng ta chấp chặt. Chỉ cần chúng ta bỏ ra thôi là đời đã bớt khổ rồi. Là không còn gì để khổ nữa hết á. Cho nên nhìn những hình ảnh của Đức Thế Tôn, nhìn hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, đó là duỗi cái cánh tay ra, duỗi bàn tay ra. Sự xả ly, sự tiếp độ, sự buông bỏ, sự xòe bàn tay ra. Còn mình là cứ nắm chặt. Ta nắm chặt tất cả những gì mà ta có. Cụ thể nhất là nhìn vào trong cái gara của mình là biết. Phải không? Đôi khi những đồ mà chúng ta không cần thiết sử dụng trong gia đình, mình cứ đem ra gara không à. Mà đồ đó đôi khi là 1 năm, 2 năm, 3 năm, đôi khi cả chục năm, mình không xài tới, nó cũng không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà chúng ta không vứt đi. Cái yếu tố tiếc nuối trong tâm thức, cái yếu tố bỏ nó uổng để dành đó rồi có khi nào mình sử dụng lại. Phải không? Ngay cả khi cái yếu tố của bịch ni lông đi, cũng nói lên một cái tâm thức của mình nó nhỏ nhặt, nó vụn vặt, nó bị chấp nhất. Ngay có một cái bịch ni lông đi, mình nói chứ trời ơi sao cái này bỏ uổng vậy, thôi cất ở đây đi rồi có khi nào cần thì chúng ta lấy dùng. Hoặc là bây giờ nhìn quý vị nữ ở đây chắc nhiều giày, nhiều dép lắm đúng không? Có những đôi dép mà chúng ta mua về nó còn mới, nhưng mà rồi cũng lập tức đi mua những đôi dép khác đẹp hơn, rẻ hơn, hoặc là lúc nó sale, nhất là đồ, quần áo thì thôi còn giữ nữa. Cho nên mình thấy được rằng trong cái đời sống thực tế mà mình nhìn, Quả thật là khi mà giác ngộ, không có giác ngộ gì chỗ nào hết, mà giác ngộ ngay cái lúc đang là, ngay cái lúc đang sống, ngay cái lúc đang hành hoạt, cái lúc đang ăn, đang ngủ, trong cái lúc đang đi, đứng, nằm, ngồi đó, trong tứ sự oai nghi đó. Và cũng vậy, hễ hiện tại này sống không hạnh phúc thì đừng có mơ tới cái ngày chết bình an. Đó là một quyển sách rất là hay của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã dịch sang tiếng Việt. Đó là sống hạnh phúc và chết bình an. Ngay hiện tại này mà anh không nói được anh hạnh phúc thì anh đừng có mơ là chết anh sẽ bình an. Tại vì tất cả mọi thứ đều lý giải tại đây và bây giờ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an trụ trầm lặng. Đó là bài kinh nhất dạ hiền giả. Chỉ có một đêm thôi mà đã trở thành kẻ hiền trong cuộc đời này rồi. Phải không? Sống làm sao? Quá khứ không truy tìm. Quá khứ là những cái đã qua rồi, mà những cái đã qua rồi cho nó qua luôn. Sống làm sao mà tương lai không ước vọng? Phải không? Đời sống chúng ta request nhiều quá. Tại mình mong cầu nhiều quá. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sinh tử luân hồi chẳng qua là cái sự tham muốn mà thôi. Cho nên Phật mới gọi là thiểu dục tri túc. Quý vị thấy đó, mình đơn cử sơ sơ thôi để thấy được là giáo lý của Đức Thế Tôn nó chặt chẽ, nó liên quan với nhau hết trơn à. Dạy không có câu nào thừa hết trơn á. Nhưng mà rồi tất cả những cái đó đều bỏ hết. Tại vì tất cả các pháp đó như chiếc bè qua sông thôi, qua rồi là vứt hết. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói được rằng từ trước tới nay ta không có nói pháp nào cả. Nói như thế có nghĩa là không được chấp vào cái pháp đó. Cái, ví dụ như cái giáo lý vô thường đi, Đức Thế Tôn có nói hay không nói thì vô thường nó vẫn có mặt ở cuộc đời này rồi. Dẫu như Đức Thế Tôn có nói hay là không nói, chẳng qua là Ngài nhận ra được cái giáo lý vô thường và chỉ cho chúng ta cái giáo lý vô thường. Chứ Đức Thế Tôn không phải là người sáng tạo ra cái giáo lý đó cho mình, cho cuộc đời. Chính vì vậy mà Phật không phải là đấng cứu thế, đấng thần linh ban phước và giáng họa. Tại vì bản thân của Ngài không có cái đó để ban. Đại chúng hiểu ý đó không? Nếu mà Ngài có cái đó để ban đó, thì Ngài không có thể nói được cái yếu tố duyên sinh vô ngã. Mà nếu duyên sinh vô ngã thì làm gì Ngài có cái đó? Tại vì cái đó là cái cũng duyên sinh vô ngã, không trừ cái gì hết. Đại chúng hiểu ý đó không? Cái đó nó không thể tồn tại được. Nó không thể tự bản thân nó tồn tại được. Nếu như có một cái gì là tự thân nó tồn tại thì mâu thuẫn với yếu tố tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Tam pháp ấn là ba cái con dấu để nhận chân ra được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Khổ, vô thường, vô ngã. Mà khi đã nói là khổ, khi đã nói là vô thường, khi đã nói là vô ngã thì có cái gì là cái nguyên vẹn? Có cái gì là có tự dưng? Có cái gì là cái tự dưng đâu? Mà nếu như Đức Thế Tôn có thể có cái tự dưng thì Ngài đã cứu cái dòng họ Thích Ca khỏi cái vũng máu rồi. Cho nên lại lục cho cố vô, mà không thay đổi thân khẩu ý thì rất quớt. Chính xác là như vậy đó. Cho nên thân hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn, ý hành Phật ý. Cuối cùng rồi cũng đi về thân khẩu ý thôi. Cuối cùng cũng đi về cái này thôi. đi về cái ta đang là đấy thôi. Và tu cái gì? Tu cũng cái thân khẩu ý thôi, không có gì khác hơn hết. Thân tam khẩu tứ ý tam, vậy thôi hả? Thì đó, giáo pháp của Đức Như Lai nhiều như vậy đó, mênh mông như vậy đó. Giác ngộ từng phần, giác ngộ như thể như trăng vậy đó. Những ngày đầu thì trăng lu. Trăng lu tức là trăng bị mây che, bị trái đất che, bị những bóng nọ bóng kia che, cho nên nó chỉ có một vành khuyết thôi. Ngày tháng rồi gột rửa từ từ, vầng trăng kia mỗi ngày một viên mãn. Và sự tròn đầy của sự giác ngộ sẽ đến. Nhưng nếu không có vầng trăng khuyết, sẽ không bao giờ có được vầng trăng tròn. Nếu như không có một ngày giác ngộ, sẽ không có được một đời giác ngộ. Nếu như không có một giây giác ngộ, không có một phút giác ngộ, không có một giờ giác ngộ, không có một ngày giác ngộ, thì đừng mong chết giác ngộ. Tại vì tất cả đều có mối liên lạc với nhau, đều có mối liên hệ với nhau hết. Không phải tự dưng mà có. Và xin thưa, thực tế trong cuộc đời này, cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Mà đời sống của chúng ta đây bị chi phối nhiều nhất bởi tám ngọn gió đó, bát phong đó: buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Mình khổ đâu có bao nhiêu đó à? Có gì ngoài đó không? Ai nói cái gì tốt mình vui, ai nói cái gì không tốt mình buồn. Mình có cái gì đó thì mình được, mà mình mất cái gì đó mình cũng buồn luôn. Ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn. Tám ngọn gió đó, ai cũng bị vướng hết. Nhưng mà rồi bây giờ làm sao đây, khi mà sự việc tới bất như ý mà mình không buồn, phải không? Thì chúng ta phải quán thôi. Giáo pháp của Đức Như Lai dạy mình quán. Quán là sao? Quán là sao? Là mơ hả? À, nó cũng là một trạng thái của tâm tâm lý mà thôi. Trị tâm không à? Trị về ý thức, trị về tâm lý, trị về sự nhìn nhận. Và tất cả mọi thứ, quý vị để ý, đều được thay đổi căn bản trên nhận thức. Cho nên giáo dục con người chính là giáo dục sự nhận thức. Ở học đường người ta dạy, người ta ví dụ một câu rất là hay như thế này, một câu chuyện rất hay. Cứ mỗi ngày tôi cho anh một con cá thì anh có thể sống được cả một cuộc đời của anh. Cứ mỗi ngày tôi cho anh con cá, mỗi ngày cho anh con cá thì anh có thể sống cả một cuộc đời của anh. Nhưng nếu như tôi cho anh cái phương pháp làm sao để câu được con cá ăn á, thì ngoài cái việc anh nuôi sống đời sống của anh còn nuôi sống đời sống của vợ anh, con anh, cháu anh, chắc của anh, làng của anh, nước của anh, cộng đồng của anh luôn. Cho nên trong cuộc đời này, học là học cái phương pháp để nhìn nhận, chứ không phải học cụ thể một vấn đề. Cái đó là cái mà chúng ta nói với nhau là cạn tàu ráo máng rồi đó. Tức là cho nhau cái cốt lõi của vấn đề để tìm hiểu sự vật và hiện tượng trên cái lăng kính đó mà quy chiếu. Còn nếu như cho một cái gì đó cụ thể, gặp cái khác là mình không biết đối diện như thế nào. Chính vì vậy, cho một cái gì để rồi tất cả sự vật và hiện tượng nhìn vào lăng kính đó đều được hiểu trong tinh thần của Phật giáo hết. Mà những giáo lý đó là những giáo lý căn bản ai cũng biết. Quý Phật tử ngồi đây, galanti 100% ai cũng biết tất cả những cái đó hết. Vô thường, khổ, vô ngã, có ai không biết không? Ai cũng biết là duyên sinh, phải không? Nhưng mà chúng ta đã từng sống với giáo lý đó chưa? Đã từng sống chưa? Từng sống có nghĩa là đã trải nghiệm cuộc đời mình, đã lăn xả cuộc đời mình trong tâm ý thân của mình, trong đó hay chưa? Hay là chúng ta chỉ cảm nhận qua những bài học, học xong rồi thôi? Phải không? Mình biết vô thường, nhưng mà mình đã sống với giáo lý vô thường hay chưa? Đó là yếu tố quyết định. Yếu tố đó làm cho người ta trở thành bậc thánh và làm cho người ta khác bậc thánh. Thánh và phàm đều có thể biết được yếu tố của vô thường, biết được định nghĩa vô thường, biết được khái niệm vô thường, biết được những chi tiết của sự vô thường. Nhưng mà rồi hành hoạt của cuộc sống với giáo lý đó, anh đã sống với nó hay chưa? Ví dụ bây giờ đi ra ngoài kia, lấy xe đi về, thấy xe mình mất tiêu. Quý vị ứng xử như thế nào? Buồn hay vui? Về nhà thấy nhà của mình đang cháy, buồn hay vui? Nghe tin bây giờ tự nhiên có cái điện thoại reng, báo tin là chồng chết, báo tin là con chết, buồn hay vui? Tại lúc đó là lúc mà chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đó, chứ không phải bây giờ. Bây giờ ngồi đây thì nó yên ổn, nó yên lành, nó bình thản, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến, nó là niết bàn tại đây rồi. Nhưng mà cái giây phút niết bàn, cái giây phút giác ngộ, cái giây phút Phật và Bồ Tát tại đây, nó sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu như những cái sự việc khác nó tương tác vào thì cái trạng thái này sẽ không còn giữ nữa. Có đúng vậy không? Cho nên tu đó, mà lựa cái hoàn cảnh để tu là rất quốc. Cho nên nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Quý vị hiểu ý đó không? Đừng có thấy ta như vậy mà tu theo ta, đừng có dĩ sắc kiến ngã, đừng có nghe cái âm thanh này nó dụ ngọt ta mà đi theo ta. Dĩ âm thanh cầu ngã, cái người đó là làm việc bậy rồi, không thể thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai là trong cái lúc đau khổ kia anh tìm thấy bản thân anh trong đó. Anh nhìn nhận, anh nhìn cho ra anh ở trong đó, tại sao anh đau khổ. Còn cái lúc này để mình đâu có đau khổ đâu, dễ dàng đạt niết bàn ngay tại chỗ này lắm. Nhưng mà khi đối diện với đau khổ thì mình lại chui vào trong địa ngục, không còn niết bàn nữa. Cho nên là thiền tông mới dạy là tỉnh giác, phải không? Tại ngay chỗ này, biết được ngay chỗ này, nhận chân ra ngay chỗ này, chỉ có tại đây và bây giờ thôi, anh mới có thể thay đổi được chính bản thân anh. Không phải ngày mai, cũng không phải là hồi hôm qua. Tại đây và bây giờ, đứng trên đôi chân này, hít hơi thở này, yếu tố này là yếu tố quyết định sự vật và hiện tượng. Sự cảm nhận chỉ có bây giờ thôi, cái giây khắc, cái khoảnh khắc, cái lúc này thôi. Hay lắm đại chúng. Giáo lý của Đức Thế Tôn tuyệt vời đó. Dạ, xin mời. Xin thưa đại chúng là ngôn từ không bao giờ đứng lại, thời gian sát na không bao giờ trụ lại một chỗ. Giống như là khi mà chúng ta nói tại đây thì cái tại đây kia nó cũng không còn là tại đây nữa rồi. Cái sát na nó không thể có được cái giây phút đó, nhưng mà trạng thái thì có. Thời gian luôn luôn di động mà. Như chúng ta nói cái trạng thái đó chính là cái Phật tánh, cái chân tâm. Nó như nó thường hằng, nó bất biến. Nó xuyên suốt cả một chiều dài, dẫu cho thời gian ngắn hay thời gian dài. Thời gian có bao xa, khoảng cách có bao lâu, nó vẫn như bất động. Cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai giả vô sở tùng, Lai diệt vô sở khứ. Cố danh Như Lai đúng không? Có nghĩa là Như Lai là không đến không đi. Nhưng mà nói như vậy thì bình thường quá. Như là như bất động, không bị rúng động ở cái giây phút đó. Lai là đến đi, là qua lại, là di chuyển, là lên xuống, là buồn vui, là được mất, là khổ, là sầu, là thương, là vân vân và vân vân. Sống trong cuộc đời với sự lên xuống, giàu sang, tốt xấu, khen chê, được mất, khổ vui, thương ghét, vân vân và vân vân đó. Một cái nhốn nháo đó mà ta nè, như bất động với những cái kia, thì kẻ đó là Như Lai. Người đó là Như Lai. Cho nên Phật mới nói ta là Phật đã thành mà là Phật sẽ thành. Mới quyết định một câu vậy chứ. Tức là trong anh đã có trong đó rồi mới có thể thành được. Tại vì đều được lý giải trên yếu tố nhân quả hết. Nếu anh không có nhân thì sẽ không có quả. Mà Đức Thế Tôn đã xác định là ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là anh đã có trong đó rồi. Nếu anh không có thì sẽ không bao giờ có được. Tại vì nếu có là phải có, nếu không là sẽ không. Đại chúng hiểu yếu tố đó không? Rất là rõ. Nhưng chẳng qua cái chữ sẽ kia biết chừng nào mới đạt được. Đó là yếu tố rất quan trọng. Quan trọng lắm trong cái yếu tố sẽ đó. Cho nên một trong những nhà bác học lừng danh của thế kỷ thứ 19 là ai? Dạ vâng, Einstein có một cái định lý phủ nhận cái không gian, sự vật và hiện tượng tồn tại trong cái không gian 3 chiều trước đây. Einstein nói là 4 chiều, còn một chiều nữa đó là chiều gì? Một chiều nữa. Dạ không. Mọi sự vật và hiện tượng chúng ta đo đạc nó dựa trên cái yếu tố 3 chiều. Nhưng mà Einstein nói còn một chiều nữa, đó là chiều thời gian. Sự vật và hiện tượng, ví dụ cái ly nước này đi, anh có thể cân nó 1 ký, nhưng mà anh để 100 năm sau anh cân lại thì nó không còn 1 ký nữa. Phải không? Có thể là nó cạn mất tiêu. Một ông già, ví dụ ông già là 70 tuổi, cho đến ông già 90 tuổi, có thể là chiều cao cũng thấp hơn, chiều nặng cũng thấp hơn. Một cái cây bây giờ nó khác, và ngày mai ngày mốt nó cũng khác. Do cái yếu tố vô thường của thời gian chi phối đó, sự vật và hiện tượng nó đã thay đổi trong tự thân của nó để nó trưởng thành. Và không phải trưởng thành nữa mà sinh diệt thì đúng hơn. Trưởng thành thì chúng ta nghĩ là nó lớn, phải không? Còn sinh diệt là nó có thể lớn và nó có thể diệt, nó có thể mất đi. Và chưa từng có cái gì trong cuộc đời này là không sinh không diệt. Tự thân, bản thân của nó vốn đã sinh và đã diệt. Cho nên, nếu như nói một là phải nói hai, và nếu bỏ đi một thì sẽ không còn cái gì để bỏ nữa. Đó là cái giáo lý thậm thâm vi diệu mà chúng ta gọi là tánh không hay là bát nhã. Và như thế đó, tất cả những sự giác ngộ của lẽ đời cũng bắt đầu từ kiếp sống này. Cái giác ngộ cao xa của Phật và Bồ Tát thì mình không nói được. Khi nào đạt tới Phật rồi mới biết Phật giác ngộ cỡ nào. Ngay cả hàng Bồ Tát thập địa mà khi được hỏi cái trạng thái của Như Lai là như thế nào, Bồ Tát thập địa cũng lắc đầu, không biết được cái trạng thái của Phật là như thế nào hết á. Chỉ có điều chúng ta biết được là trạng thái của mình như thế nào thôi. Cho nên chính tại đây và bây giờ đó là yếu tố tuyệt vời nhất để tự mình có thể quyết định lấy bản thân mình. Và là quan trọng nè. Trong đời sống tương đối này, nó không có cái gì là tuyệt đối để mình phải chấp hết á. Tất cả đều là phương tiện, tất cả đều là nhân duyên, tất cả đều là vô thường. Thì chọn cái yếu tố vô thường sinh diệt đó, nương vào cái yếu tố huyễn mộng đó để tìm chân. Đại chúng hiểu ý đó không? Hiểu ý nhưng mà quên lời. Dẫu cho nó có cục mịch, dẫu cho nó có đơn giản, dẫu cho nó có đơn sơ, nhưng mà hàm tàng trong đó là cái yếu tố mà Phật và Bồ Tát muốn xây dựng. Thì hy vọng rằng đại chúng cũng có thể tìm ra được một chút gì đó trong cái bài giảng này để làm tư lương, để làm giàu cho đại chúng khi về nhà, và có thể thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn được nhiều hơn. Dạ, xin mời bác. Thời gian cũng đã hết rồi, và đại chúng có câu hỏi nào xin đại chúng đặt câu hỏi. Còn nếu không thì chúng ta kết thúc, và vào ngày mai và chiều ngày mai sẽ có một cái giờ Phật pháp vấn đáp. Thì đại chúng sẽ ghi những cái thắc mắc của mình ở trong những cái bài giảng của quý thầy, hoặc là những cái gì mà chúng ta cảm thấy trong cái đời tu học của người Phật tử, hoặc là những cái trăn trở về gia đình khó xử vân vân, thì quý vị có thể ghi ra giấy để cho đỡ cái thời gian đặt câu hỏi, và quý thầy chỉ có đọc cái câu hỏi của quý vị rồi trả lời trên cái câu hỏi đó. Quý vị có thể ghi tên hoặc là không ghi tên cũng không sao hết. Dạ. Quý vị có ý kiến gì không? Ngày hôm nay chắc quý vị mệt dữ ha. Chưa nữa hả? Thật là tuyệt vời. Thì cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử chân cứng đá mềm để vượt qua cuộc đời chông gai này. Và chúng ta sẽ không tìm ra được hạnh phúc nếu như không có chông gai. Chính vì vậy chấp nhận chông gai là chấp nhận hạnh phúc. Và chấp nhận chông gai để biết được rằng cuộc đời này còn có cái hay hơn cái chông gai kia mà đi lên. Nếu như không có chông gai sẽ không biết được hạnh phúc là ở chỗ nào. Và cuộc đời này phải có đau khổ mới biết được chất liệu của an lành và hạnh phúc. Cầu nguyện cho đại chúng Bồ đề tâm tăng trưởng. Dẫu cho chúng ta có du hành ở quốc độ nào, dẫu cho chúng ta có du hành ở thân phận nào trong lục đạo luân hồi, thì Bồ đề tâm kia nếu như còn, thì ngày đó chúng ta sẽ trở về với Phật Pháp. Xuống địa ngục thì có Bồ Tát Địa Tạng ở dưới đó rồi. Và hy vọng rằng chúng ta không có xuống đó đâu. Đời sống của chúng ta tại đây bây giờ yên ổn và bình lặng. Đó là thái độ để cho quý vị giữ vững cái ngũ giới, Bồ Tát giới. Và chúng ta đi lên trên, vượt ra khỏi, đi lên trên nghịch lưu, đi ngược dòng đời, đi ngược dòng sinh tử, để chúng ta vượt thoát vũ môn hóa rồng. Cầu nguyện cho đại chúng luôn được an lành trong ánh sáng hào quang của chư Phật. Dạ, rồi. Cảm ơn đại chúng. Hy vọng rằng quý vị viên giác, tức là có một sự giác ngộ tròn đầy trong tâm thức, và giữ cái sự giác ngộ đó bây giờ kéo dài cho đến lúc thở ra cái hơi sau cùng. Chứ đừng có nhớ bây giờ rồi ngày mai quên. Chỉ có chúng ta chỉ có đau khổ là vì hôm nay nhớ và ngày mai quên. Và đời sống của mình dường như chưa bao giờ giữ cái gì nó lâu. Cho nên đời sống con người là ham ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên. Nhất là quên tiền của người ta thiếu. Cầu nguyện đại chúng luôn an lành. Xin quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.